Cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 890 AM. Và thưa quý vị, xin cáo lỗi cùng quý thính giả vì lý do kỹ thuật và lý do đặc biệt, cho nên phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao ngày hôm nay có thể sẽ dời lại vào tuần sau. Tuy nhiên, với mời quý vị đón nghe phần nói chuyện cũng rất là đặc biệt với anh Bủ Hiển về du học sinh và trong một cái đề tài rất là nóng của chúng ta trong thời gian vừa qua. Thì quý vị nào có con em, anh chị em du học thì quý vị cũng có thể lắng nghe chương trình này, hay là quý vị có những câu hỏi thắc mắc thì quý vị có thể gọi vào để tham gia trực tiếp với những câu hỏi của quý vị có liên quan đến visa du học, hoặc là con em của quý vị cần phỏng vấn bên Việt Nam như thế nào đó thì quý vị cũng có thể gọi vào. Số điện thoại của đài là 817-899-4110, và Việt Tấn cũng không quên giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi tại Dallas Forward, là một tại Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sandwich. Số điện thoại để quý vị liên lạc tham khảo lần đầu miễn phí 214-703-0903, 214-703-0903, tại Grand Ferry trong Asia Times Square, phòng 124 đối diện với lại Bitchoby. Điện thoại để quý vị liên lạc cũng tham khảo lần đầu miễn phí 972-606-9988. Và Việt Tấn xin được chào tái ngộ với anh Bủ Hiển ạ.
Dạ vâng, xin chào anh Việt Tấn và xin kính chào tất cả quý thính giả đang nghe đài ở tại vùng Dallas Forward và những vùng phụ cận. Thưa tất cả quý vị, Bủ Hiển xin được phép thay mặt cho đại diện cho văn phòng luật sư Cao and Associate, văn phòng luật sư Michael Cao. Cao ơi, tất cả quý vị là luật sư Michael Cao hiện giờ đang ở Singapore. Đúng ra thì anh cũng có thể on radio được, nhưng mà chắc giờ này là anh trong mới giờ đáp máy bay hay gì đó mà mệt quá và không thể nào thức được. Bây giờ là 3 giờ sáng bên đó rồi anh Việt Tấn.
Dạ vâng, đúng rồi. Tấn có liên lạc mấy lần không được.
Cáo lỗi tất cả quý vị, nhưng mà Điền khuyết vào đó thì ngày hôm nay Bùi Hiền lại trở lại với tất cả quý thính giả đang nghe đài trên Dallas Forward để nói đến quý vị, kể cho quý vị nghe một số cái đề tài về du học sinh mà quý vị có thể bắt đầu gọi điện thoại liên lạc, gọi điện thoại vào đài nếu mà quý vị có những câu hỏi gì liên quan đến chủ đề này quý vị nhé. Thứ nhất thì thưa anh Việt Tấn là vấn đề du học sinh trong những ngày vừa qua thì nó vẫn là như vậy, nhưng mà có một vài điều quý vị muốn kể cho quý vị nghe ngay. Trước tiên hết, xin thông báo tất cả quý vị là trong tuần tới, tức là khoảng ngày 14 tây, 15 tây đó, thì Nguyễn lại có chuyến đi về Việt Nam, đại diện cho văn phòng luật sư Michael Cao về lại Việt Nam để mà làm những cái bộ hồ sơ du học sinh cũng như là training, huấn luyện các em học sinh ở Việt Nam đi trước khi đi phỏng vấn ở lãnh sự quán Mỹ. Đối với một số các em du học sinh thì điều này rất là tốt thưa quý vị, bởi vì đi du học và phỏng vấn hiện bây giờ tại lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn hiện bây giờ đang là một cái vấn đề rất là nan giải. Thứ nhất là mỗi một ngày họ vẫn phỏng vấn khoảng chừng 150 hồ sơ du học, mà mỗi một ngày như vậy họ chỉ cấp được có khoảng chừng 5 cho đến 10 cái visa mà thôi. Và điều này nó vẫn đang tiếp tục xảy ra ở Việt Nam, và điều đó thì làm ảnh hưởng rất nhiều đến những cái hồ sơ du học mà con em của con cháu của quý vị ở tại Việt Nam mà muốn đi du học, bởi vì có nghĩa là một đấu với khoảng chừng 150 người để giành được 5 cho đến 10 cái visa mà thôi. Cái điều Bùi muốn kể ngay đó anh Việt Tấn về vấn đề du học mà nhiều quý thính giả không biết á, là thưa tất cả quý vị, đi du học mình không có nộp hồ sơ trước quý vị nha. Đi du học mình không có nộp hồ sơ trước, mà là ngay cái buổi phỏng vấn, tất cả các hồ sơ đã chuẩn bị từ trước đến giờ. Cái người học sinh đó, các em học sinh đó phải cầm hồ sơ đó, đứng trước mặt nhân viên lãnh sự và thuyết phục nhân viên lãnh sự những điều sau đây. Thứ nhất, tôi có đủ khả năng học vấn để tôi đi du học. Tôi có đủ khả năng tài chính để tôi trang trải những cái tiền học ở tại Mỹ. Và tôi sẽ là thật sự qua bên Mỹ này tôi đi học, chứ không phải tôi đi vừa đi học vừa đi làm, tôi giúp, tôi ra tiệm nail giúp cho dì với cô tôi. Tôi chỉ đi học mà thôi, và sau khi tôi học xong rồi tôi sẽ quay trở về Việt Nam sau khi tôi hoàn thành cái khóa học. Đó là những điều mà các em phải thuyết phục. Nhưng mà cái lưu ý nhất mà Nguyễn muốn kể là vấn đề này đó, thưa anh Việt Tấn cũng như thưa tất cả quý thính giả đang nghe đài, là khi đi phỏng vấn du học, các em không có nộp hồ sơ trước. Nó có một cái đơn, nó gọi là DS-160 các em phải điền. Nhưng ngay cái ngày phỏng vấn, các em phải cầm tất cả các giấy tờ đã chuẩn bị từ trước, như là I-20 từ bên Mỹ gửi sang, giấy tờ của người bảo trợ, tài chánh ở Việt Nam, vân 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 vân. Tất cả những giấy tờ đó phải cầm hết đem theo trong cái ngày phỏng vấn, để lãnh sự quán hỏi cái gì thì mình trình ra mà mình thuyết phục cho lãnh sự rằng tôi đủ khả năng và tôi thật sự tôi đi du học. Và sau đó tôi sẽ quay trở về Việt Nam sau khi tôi hoàn thành khóa học. Cái điều này thì ít người biết lắm Việt Tấn, đa số tất cả những người Việt Nam, nhất là những quý vị nào ở bên Mỹ này đó, thì cứ nghĩ rằng là đi phỏng vấn là nộp hồ sơ trước, rồi sau đó ngay ngày hôm đó thì nhân viên lãnh sự hỏi mình thôi, hỏi gì thì mình trả lời cái đó. Thưa quý vị, không, mình phải cầm nguyên tất cả các bộ hồ sơ, tất cả các giấy tờ, không có nộp cái gì trước cả. Ngay cái buổi phỏng vấn đó, đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, thuyết phục nhân viên lãnh sự là tôi thật sự tôi đi du học, hay vân 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 vân. Đó là một điều mà ít cái người biết. Điều thứ hai mà Nguyễn xin thưa với tất cả quý vị khi đi phỏng vấn ở tại Việt Nam, ở tại lãnh sự quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn, là đa số mọi người, có một số người tới bây giờ vẫn kể với nhau là đi phỏng vấn có thể phỏng vấn bằng tiếng Việt. Thưa quý vị, hoàn toàn không. Nhân viên lãnh sự có thể hỏi mình bằng tiếng Việt, nhưng các em học sinh đã phải trả lời bằng tiếng Anh. Tại sao vậy? Tại vì mình đang xin qua Mỹ đi du học, mà một trong những cái điều đầu tiên mà muốn học được ở tại Mỹ này là phải nghe và nói được để hiểu bài. Thì mình phải chứng minh được cho nhân viên lãnh sự, mặc dù có những cái trường thì họ không require, họ không bắt buộc cái TOEFL. TOEFL là một bài thi tiếng Anh mà nếu mà quý vị đạt cái điểm cao của TOEFL thì gần như cái đó là cái sự guarantee, bảo đảm rằng là các em học sinh này nghe và nói được. Nhưng mà cái TOEFL nó cũng khó đậu điểm cao được lắm. Cho nên là có một số trường họ không yêu cầu TOEFL, họ chỉ yêu cầu là qua đây học một vài lớp tiếng Anh, sau đó mới vô được chương trình chính. Vì vậy mà nhân viên lãnh sự đã biết điều này, cho nên nhân viên lãnh sự muốn nghe các em học sinh đó trình bày và cho chứng minh cho nhân viên lãnh sự thấy rằng là cái khả năng Anh văn của các em học sinh đó có đủ để mà theo đuổi cái chương trình học, nghe và nói đủ để mà theo đuổi cái chương trình học ở bên Mỹ. Cho nên là phải nói tiếng Anh. Rất nhiều người nghe nói tiếng Việt, nghe phỏng vấn bằng tiếng Việt, nghĩ rằng thời phỏng vấn du học dễ mà, cháu tôi nó đi phỏng vấn nó nói bằng tiếng Việt. Thưa quý vị, có thể có một vài cái điểm nào đó trong hồ sơ mà nhân viên lãnh sự yêu cầu người học sinh đó nói tiếng Việt để giải thích cho hiểu tường tận hơn. Cho tất cả những buổi phỏng vấn đều là phải bằng tiếng Anh hết. Và nếu trả lời bằng tiếng Anh một cách trôi chảy thì đây là một cái điều gây ấn tượng mạnh nhất cho lãnh sự quán để họ chú ý mình, để họ có thể cho mình lọt vào 5 cho tới 10 cái visa ngày hôm đó họ cấp. Thưa tất cả quý vị, đó là một cái điều Nguyễn lưu ý tất cả quý vị rất nhiều. Trong thời gian chờ đợi quý vị gọi vào đài để đặt câu hỏi với Bùi Hiển thì thêm một điều nữa Bùi Hiển kể tất cả quý vị về vấn đề du học sinh. Rất nhiều người ở tại Việt Nam, nhất là ba mẹ, nhất là ba mẹ của các em học sinh đó, thì thưa tất cả quý vị rằng là đều nghĩ rằng là khi đi du học là chờ con học xong trung học rồi mới nộp hồ sơ đi du học đại học ở Mỹ. Điều này cũng không đúng hoàn toàn thưa quý vị. Mà nếu như quý vị có cái dự định này thì nó cũng Bùi Hiển khuyên quý vị là cái thời điểm mà lý tưởng nhất để mà cho một em du học sinh xin đi du học ở tại Mỹ là thật sự là lớp 11, lớp 12, lớp 10, lớp 11, lớp 12. Đây là ba cái tuổi lý tưởng nhất hiện bây giờ đi du học. Tất nhiên với cái lứa tuổi này đi du học thì quý vị phải tìm làm sao để mà có được một cái trường nào đó để mà nhận du học sinh trung học ở tại Mỹ này. Cho nên hồ sơ khó, hồ sơ này làm hơi khó chút xíu. Rất có thể quý vị sẽ không làm tự một mình làm được. Quý vị có thể tìm một văn phòng luật sư nào đó tại Dallas Fort Worth mà chuyên về về di trú đó, thì quý vị có thể đến nhờ họ. Thưa quý vị rằng là vì khó như vậy cho nên rất hiếm hồ sơ được phỏng vấn ở tại lãnh sứ quán Mỹ hiện nay ở tại thành phố Sài Gòn. Và hiếm cho nên sẽ được gây chú ý ngay khi quý vị, con em của quý vị bước vào và phỏng vấn với lãnh sự quán Mỹ. Cái điều mà nhiều người cũng không biết là khi đi phỏng vấn mà high school, tức là trung học, tức là đi phỏng với các em ở lớp 10, lớp 11, lớp 12, mà đi phỏng vấn lãnh sự quán Mỹ thì được phép đem mẹ hay là ba, một người đi theo. Tại vì các em có vị thành niên, cho nên theo luật là được phép dẫn mẹ ba, được phép tháp tùng đi theo. Mà thưa quý vị, điều này, nếu mà điều này xảy ra thì chuyện gì xảy ra? Người cha hoặc người mẹ đi theo các em học sinh này phỏng vấn sẽ đỡ được rất nhiều cho em học sinh này về vấn đề gì? Tài chánh nè, vấn đề tiền học vân vân. Tại vì nếu mà hỏi những vấn đề đó thì các em học sinh đó có quyền trả lời là well, mẹ tôi đang ở cái bên đây, my parents are right here, you can ask them. Hay là quý vị có thể hỏi ba mẹ tôi đây. Nói bằng tiếng Anh thưa quý vị. Thì khi mà lãnh sứ quán quay qua hỏi ba mẹ của mình á, hay ba mẹ của em học sinh đó, thì quý vị biết rằng là chỉ có thể hỏi tiếng Việt thôi, không thể hỏi được bằng tiếng Anh. Tại vì ba mẹ không đi du học cho nên không cần chứng minh khả năng tiếng Anh. Và cái điều đó thì cái điều rất là tốt. Cho nên gom tụ lại, cái điều Bùi Hiển muốn nói đến tất cả quý vị là du học sinh trung học dễ đi hơn du học sinh đại học rất nhiều. Mặc dù hồ sơ khá là khó làm, cũng như là tiền học hơi mắc hơn một số các trường đại học như là Richland, là một số cái trường đại học nhỏ nhỏ, community college bên này. Nhưng dễ đi và rất là dễ đậu. Có thể nói như thế này để quý vị hiểu là ở tại văn phòng luật sư Michael Cao, chúng tôi chưa có một hồ sơ nào du học sinh trung học bị rớt cả. Phỏng vấn tới lần thứ hai, thứ ba đều đã đậu hết. Trong khi đó thì thỉnh thoảng chúng tôi vẫn có những bộ hồ sơ đại học bị rớt lên, rớt xuống, rồi chúng tôi lại phải tiếp tục, chúng tôi về làm lại. Thì quý vị cũng hiểu được rằng là không phải ai đi vô phỏng vấn cũng sẽ được đậu, và không phải ai đi vô phỏng vấn cũng sẽ được rớt, cũng sẽ bị rớt. Cái số lượng đậu và cái số lượng rớt nó chênh lệch với nhau quá nhiều. Cho nên chính các em học sinh đó phải làm sao, tự chính bản thân mình hay là được một ai đó dạy dỗ làm sao để mà khi đứng trước mặt nhân viên lãnh sự cho họ thấy và gây được cái ấn tượng. Anh Việt Tấn Nguyễn có nói đùa với các em học sinh ở Việt Nam khi mà về Việt Nam dạy học á, thì Nguyễn có nói với các em đó là you have 6 seconds to impress. Xin được tạm dịch là các em chỉ có đúng 6 giây để mà gây sự chú ý của nhân viên lãnh sự. Họ phải ngước lên nhìn các em. Thì trong 6 giây đầu tiên đó, các em phải làm sao để nhân viên lãnh sự dừng hết tất cả mọi chuyện đang làm, ngẩng đầu lên nhìn em và hứng thú muốn nói chuyện tiếp tục với em. Còn nếu 6 giây đó mà em không gây được cái ấn tượng đủ để nhân viên lãnh sự ngước mắt lên nhìn em hoặc là chú ý để hỏi thêm những câu hỏi mà cần thiết, thì em sẽ giống như 150 em khác, hên xui. Anh Việt Tấn.
Như vậy thì cũng rất là khó khăn cho cái visa mà có cái phần rất là ít mà nhiều em học sinh bây giờ, nhất là ở những cái thành phố lớn, họ muốn cho con em mình đi du học qua đây thì cái phần đầu phỏng vấn rất là hiếm, rất là kiểu như khó, phải không anh Bùi Hiển?
Dạ, thật sự thì điều đó nói khó thì nó cũng khó đó anh. Nhưng mà mỗi một ngày nhân viên lãnh sự vẫn cấp 5 cho đến 10 cái visa. Có một người thính giả, có một người khách gọi đến văn phòng luật sư và nói với Bùi Hiện rằng là: anh Bùi Hiện ơi, tôi thấy thật sự du học làm cái khó giống như anh nói đâu. Con cháu tôi nó qua đây kìa. Thì thưa quý vị rằng, quý vị đó không biết được rằng là thật sự đúng là mỗi một ngày nhân viên lãnh sự vẫn có phải cấp từ 5 cho đến 10 cái visa. Mà câu chuyện đó là mười mấy năm nay rồi, thì anh Việt Tấn cứ lấy tính con số nhẩm một ngày năm cho là 5 cái đi. Anh nhân đến 365 ngày trong một năm. Thì anh thấy rằng là vẫn có mấy ngàn học sinh mà cộng đồng Việt Nam thì rải rác, chỉ có một vài thành phố lớn thôi. Đó là Dallas, rồi Houston, rồi ở Cali thì California thì gồm có là San Jose, Los Angeles ở quận Cam, rồi có San Francisco. Rồi vòng vòng những cái thành phố nhỏ khác, thì anh biết rằng đều tụ về những cái thành phố lớn như thế này. Thì một số người thấy rằng ủa, du học sinh vẫn qua nhiều, vẫn qua đều đặn, vẫn qua rất là nhiều. Nhưng mà thưa anh, nó không hẳn là như vậy. Đã 6 năm nay rồi Bùi Hiện đi về về Việt Nam, và đã 6 năm nay rồi làm việc với tòa lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn. Thì Bùi Hiện tận mắt thấy và tai nghe và kể cho tất cả quý vị nghe, hầu để cho quý vị khi chuẩn bị làm một bộ hồ sơ du học hay để ý và chuẩn bị cho con em mình một cách là cẩn thận nhất, để khỏi có vấn đề là bị rớt, rồi bị mất tiền, rồi bị làm hồ sơ sai. Nó rất là tiếc anh Việt Tấn ạ.
Dạ vâng. Mỗi lần mà chúng ta làm sai một tí đó là cái thời gian của con em mình chậm đi, mà đôi khi á, có nhiều người gần những cái giờ giống như là sắp sửa từ trường của các em để mà các em du học đi, nhiều người họ không có đầy đủ giấy tờ và bị mess up thì có thể là các em không có được chuẩn bị kịp để mà đi qua đi học cái niên học mới. Dạ. Này, không anh?
À, anh Việt Tấn nói một điều Bùi Hiện nhớ ngay và xin được tiếp lời anh Việt Tấn cái vấn đề này nữa. Riêng vấn đề trung học của anh Việt Tấn, và thưa với tất cả quý thính giả đang nghe đài, riêng vấn đề trung học thì không có ngày nhập học nhất định. À, cái điều này thì ít có người biết lắm. À, đa số mọi người khi nghe chương trình đài, đây là tháng 8 rồi. Ôi, tắc là tháng 9 này, không làm giấy tờ kịp, nó qua học không kịp đâu. Thôi thì thôi để tới năm sau. Và thưa tất cả quý thính giả đang nghe đài, du học sinh trung học ở Mỹ, hầu hết tất cả các trường đại học, trường trung học tư mà họ nhận du học sinh, họ đều không có ngày nhập học nhất định. Có nghĩa là gì thưa quý vị? Họ hiểu được những cái mỗi một nước có một cái chương trình học khác nhau. Cho nên ở tại Mỹ này, đa số tất cả các trường trung học, và Bùi Hiện lặp lại là đa số, không phải tất cả nha, đa số tất cả các trường trung học mà nhận du học sinh mà cấp E20 được đó, thì họ đều không có cái ngày nhập học nhất định, mà khi nào học sinh qua thì họ sẽ dạy ngay cái thời điểm đó. Thí dụ thưa tất cả quý vị là nếu như tháng 10 này con em của quý vị được nhận và qua Mỹ, thì tháng 10 này họ sẽ dạy cho tới tháng 12. Họ sẽ dạy những gì thưa quý vị? Họ sẽ dạy những cái khả năng khiếu để mà đi học, đi theo học chương trình Mỹ để cho hội nhập từ từ. Nào là tiếng Anh nè, nào là kỹ năng sống nè, nào là cái American lifestyle nè. Tất cả những cái chuyện đó họ dạy từ từ trong vòng 1-2 tháng để cho cái người học sinh trung học đó dưới 18 tuổi đó, một cái vị thành niên đó, từ từ hội nhập vào cái cuộc sống mới, về cái đời sống học sinh trung học ở Mỹ, để theo kịp cái chương trình. Rồi sau đó thì họ mới cho vô cái chương trình chính. Cái điều này ít có người biết lắm. À, cho nên là thưa tất cả quý vị rằng là khi làm hồ sơ du học sinh trung học thì quý vị cũng không cần chờ đến mùa nhập học, mà hầu hết tất cả các trường trung học tư mà nhận du học sinh, họ đều có thể nhận du học sinh bất cứ tháng nào trong một năm. Dạ, kể cả mùa.
Như vậy thì ai tất cả nhiều rất là nhiều vị thính giả cũng như nhiều đồng hương của chúng ta cứ nghĩ giống như Việt Tấn là cái những cái high school là nếu mà đi qua cái tháng 8 này là sẽ trễ. Thì nghe anh Bùi Hiện nói thì Tấn mới biết, chứ còn thật sự Tấn không có tìm hiểu trong cái chương trình du học nhiều. Tại vì Tấn không có con cháu để mà qua đi du học. Và như vậy thì high school là cứ việc làm giấy tờ xong là go ahead là đi qua đây để mà chuẩn bị.
Dạ, khi mà phỏng vấn đậu đó thì có thể đi bất cứ lúc nào, chỉ cần báo cho trường và trường gửi E20 về. Thí dụ như bây giờ nộp hồ sơ đi, thì trường sẽ gửi cái E20, sẽ đề cái hạn mà để mà có mặt ở Mỹ là khoảng chừng tháng 10.
Dạ, vâng.
Thì có nghĩa là bây giờ nếu các em đã phỏng vấn đậu thì tháng 9 này chuẩn bị gom đồ đi vừa, thì có mặt ở Mỹ vào tháng 10. Thì tháng 10 này họ sẽ cho trong vòng từ tháng 10, tháng 12, 3 tháng đó họ vẫn dạy, họ vẫn lấy tiền, nhưng mà không theo cái chương trình chính, mà song song với đó họ sẽ dạy những cái lớp giống như American Lifestyle, rồi dạy thêm về English nè, dạy thêm về cái reading and reading reading và listening skill nè, tức là nghe và nói đó, để có thể ghi chép bài, để hiểu bài đầy đủ. Rồi cái tháng 12 thì họ bắt đầu họ cho vô chính thức nhập học. Nói chung tất cả các trường trung học tư thì họ cái quyền của họ hết. Còn riêng đại học đó anh Việt Tấn, thì đại học thì hầu hết tất cả các trường đại học ở Mỹ này đều có 3 mùa nhập học rõ rệt. Thứ nhất là mùa fall, là ngay bây giờ đây. Nhập học vào đầu cuối tháng 8, đầu tháng 9. Fall semester. Cái mùa thứ hai là mùa spring semester. Tức là giống như học kỳ 2 của Việt Nam, mình đã nhập học vào khoảng chừng đầu tháng Giêng. Khoảng giữa tháng Giêng. Và cuối cùng là cái mùa nhập học thứ ba là mùa summer, bắt đầu khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6. Một số trường đại học cũng nhận du học sinh vào cái mùa hè. Cho nên là thưa quý vị, ở đại học thì có 3 mùa nhập học rõ rệt. Nếu như ngay bây giờ mà con em của quý vị chuẩn bị làm du học sinh, thì có thể tháng 9, tháng 10 đi phỏng vấn thì sẽ nhập học vào mùa spring, tức là bắt đầu vào khoảng giữa tháng 11, giữa tháng Giêng á, giữa tháng Giêng năm sau.
Thưa anh Bộ Hiển, như vậy thì đối với du học sinh á, với những cái người mà đã học xong high school ở Việt Nam, họ đi qua đây thì cái giấy tờ để mà du học qua bên này có khó khăn hay là cái sự đòi hỏi của sở di trú có cao hơn không thưa anh?
Đối với một cái số cái hồ sơ mà đã tốt nghiệp trung học ở Việt Nam rồi đó anh, thì nó không phải là đòi hỏi cao hơn hay là khó hơn gì cả. Mà Bùi Hiển muốn nhắc lại cho tất cả quý vị nghe để hiểu một lần nữa cho kỹ, đó là cái hồ sơ làm đại học rất dễ làm hơn. Lý do tại sao thưa quý vị là bởi vì tất cả các trường đại học ở Mỹ này đều nhận du học sinh, từ những trường community college cho tới những trường technology, tức là về trường dạy nghề họ cũng nhận du học sinh, cho tới trường university họ cũng nhận du học sinh. Cho nên trường đa số các trường đại học từ cao đẳng cộng đồng cho đến trường college bình thường, cho đến trường technology dạy nghề hay là institute, art institute vân vân, cho đến university đều nhận du học sinh. Họ có cái chương trình để nhận du học sinh. Cho nên quá nhiều trường như vậy và dễ làm. Dịch vụ ở Việt Nam làm được điều này là bởi vì tất cả các trường đại học hay là trường cao đẳng ở Mỹ đó, thưa anh Việt Tấn, thì đều có cái chương trình nó gọi là apply qua cái website. Thì vì là có thể làm được qua cái online đó, cho nên là dễ làm. Dễ làm thì hầu hết là những dịch vụ được sinh ra và được tạo ra ở Việt Nam thì làm những cái này rất là nhiều. Thế thì nhiều như vậy thì chuyện gì xảy ra thưa quý vị? Đã nhiều hồ sơ như vậy thì chắc chắn một điều rằng là số lượng học sinh phỏng vấn sẽ rất là đông. Và đây là cái problem, đây là một cái nhức đầu nhất của lãnh sự quán Mỹ, là một ngày phỏng vấn quá đông du học sinh mà mỗi ngày họ chỉ cấp được 5 cho đến 10 visa thôi. Ở những cái tòa lãnh sự quán khác ở trên thế giới đó thưa anh, có nhiều khi cả ngày họ phỏng vấn chừng 10 cái hồ sơ du học mà không có nhiều. Cho nên là cái nào họ đủ điều kiện thì họ cho đi, không họ đủ điều kiện thì họ kêu về làm lại, họ đủ điều kiện vân vân. Anh Việt Tấn hiểu không?
Yeah.
Còn riêng cái nước Nga mình tại thành phố Sài Gòn thì thưa anh Việt Tấn cũng như thưa quý thính giả là cho đến mãi đến thời buổi ngay bây giờ, và đây là câu chuyện đã 6-7 năm nay rồi, Biển dám nói 6-7 năm nay, chắc là đã 10 năm rồi, nhưng mà Biển nói 6-7 năm nay là tại vì chính mắt thấy tai nghe 6-7 năm nay, là mỗi một ngày vẫn khoảng 100-150 hồ sơ. Cái mùa mà ít nhất là cái mùa lễ đó, tức là mùa Thanksgiving hay là mùa holiday đó, và cả cái mùa Tết ở Việt Nam vậy mà vẫn có những cái bộ vẫn một ngày vẫn phỏng vấn khoảng chừng 60 hồ sơ, thì thấy là số lượng quá đông. Vì vậy cho nên là mỗi ngày họ cấp bao nhiêu hồ sơ đó thôi. Họ cũng có chọn mặt gửi vàng, họ cũng có nhìn nhân dáng như thế nào, họ cũng có theo cảm tính của họ. Nhưng mà đó là cái cách làm việc của lãnh sự quán Mỹ ở tại thành phố Sài Gòn, mình không có khiếu nại gì được cả. Cái quyền quyết định của họ là cái quyền quyết định sau cùng. Dạ.
Dạ vâng. Thưa anh, nếu như là những du học sinh nào ở những cái tỉnh lẻ đó, thường thường là họ có ít có cái cơ hội hơn là những học sinh ở thành phố như ở Hà Nội hay là ở Đà Nẵng hoặc là những cái thành phố lớn, thì theo cái nhìn của Việt Tấn thấy là thường thường những học sinh ở tỉnh lẻ mà họ muốn có cái cơ hội để mà được đậu phỏng vấn để mà đi qua du học bên này đó, thì phải qua những cái văn phòng giúp đỡ hoặc là có những cái dịch vụ giống như bên văn phòng của luật sư Michael Cao, thì cơ hội của họ lớn hơn, phải không anh?
Dạ thưa, cơ hội lớn hơn một cái trong những điều đòi hỏi điều đó thì anh Tấn chút xíu rồi mình quay trở lại câu hỏi để trả lời chi tiết. Nhưng mà trở lại những cái em học sinh mà anh Việt Tấn vừa hỏi là ở dưới quê hay là gì đó, Thưa anh, thực sự rằng là ở dưới quê thì cũng vậy thôi anh, nó không có xin lỗi quý vị, nhân viên tòa lãnh sự không có kỳ thị giữa những hồ sơ nào ở Sài Gòn hay hồ sơ nào dưới quê. Tất cả các em học sinh bước vô phỏng vấn họ đều hỏi về phiếu điểm, quá trình học của các em. Huyện đã thấy những bộ hồ sơ mà ở dưới quê học rất là giỏi, Cần Thơ, Sa Đéc, Đồng Nai học rất là giỏi, điểm rất số rất là cao, thì cái cơ hội đều giống nhau thôi, ở dưới quê và thành thị không khác nhau. Có một số người á, thưa quý vị rằng là nói rằng ô ở dưới quê thì dễ đi hơn tại vì thành phố Sài Gòn bây giờ đông quá. Thưa quý vị, Tổng lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Sài Gòn phỏng chịu trách nhiệm phỏng vấn cho hầu hết tất cả các hồ sơ nào từ dưới khoảng giữa Sài Gòn, giữa của nước Việt Nam đi vô trong miền Nam, tức là hầu như tất cả miền Nam là đều phải ra Tổng lãnh sự quán Mỹ thành phố Sài Gòn. Còn giữa khoảng chừng Huế ra tới ngoài Bắc á, thì có thể phỏng vấn du học sinh ở ngoài tòa Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội. Cho nên là đông lắm thưa quý vị, cho nên họ không phân biệt những hồ sơ đó. Trở lại với câu hỏi chi tiết của anh Việt Tấn về vấn đề nếu mà đưa qua một văn phòng luật sư á, thì thưa quý vị rằng là một văn phòng luật sư chỉ có thể làm được một điều này cho quý vị thôi, là văn phòng luật sư có thể soạn một bộ hồ sơ đẹp cho quý vị, soạn ra một cái hướng đi đúng cho cái bộ hồ sơ. Tại vì một lần nữa là cái hồ sơ rất là quan trọng, tại hồ sơ nói lên những gì ngày hôm đó không có nộp vô trước, mà ngày hôm đó các em nó cầm cái bộ hồ sơ đó vô, cho nên bộ hồ sơ phải rất là chặt chẽ những cái vấn đề, và cho nên một văn phòng luật sư thì họ sẽ chuẩn bị tốt hơn. Nguyễn thật sự khuyên quý vị đừng nên đi dịch vụ, nhất là những dịch vụ ở tại Việt Nam. Ở tại văn phòng luật sư Michael Cao của chúng tôi thì thưa tất cả quý vị rằng là chúng tôi lại còn làm hơn như thế nữa, tức là như quý vị đã biết rồi, bộ hồ sơ mà soạn cho đẹp nhất, soạn cho hay nhất thì bộ hồ sơ không biết nói. Đây là lý do của, mà Nguyễn phải chúng tôi phải đi về tới tận Việt Nam cầm bộ hồ sơ đó về và dạy cho các em học sinh đó từng phần một của bộ hồ sơ. Cho nên trả lời anh Việt Tấn rằng là đúng, bộ hồ sơ dù cho cái binh đẹp cách mấy hay là được soạn ra bởi văn phòng luật sư hay cách mấy thì bộ hồ sơ cũng không tự mà hồ sơ biết nói, mà phải các em học sinh đó nói. Cái khổ nó một điều là nếu không truyền tải hết các thông tin đó, các thông tin về hồ sơ đó cho các em học sinh thì các em học sinh đó sẽ không biết dùng cái hồ sơ đó và nói về cái hồ sơ như thế nào để cho biết, để cho lãnh sự quán biết, hồ sơ này rất là chặt chẽ, hồ sơ này rất là đẹp. Nôm na như thế này thưa quý vị là trao cho em học sinh đó một thanh bảo kiếm, nhưng mà lại không chỉ em học sinh đó cái nào là cái lưỡi, cái nào là cái cán, cái nào chỗ nào bén chỗ nãy thì cầm riết lạng quạng là đứt tay. Cho nên thưa quý vị rằng là soạn hồ sơ là một chuyện, phải làm sao truyền tải hết tất cả các thông tin trong cái bộ hồ sơ đó cho các em học sinh, bởi vì cái ngày phỏng vấn á, luật sư đi cùng cũng không được, ba mẹ đi cùng cũng không được, trừ trường hợp là học sinh trung học, người thân từ bên Mỹ bay Việt Nam đi phỏng vấn cùng cũng không được, mà chính em học sinh đó phải cầm bộ hồ sơ, mà cái bộ hồ sơ lại không phải là em là người soạn nữa, đi vô đó thuyết phục nhân viên lãnh sự. Cho nên thưa quý vị một lần nữa biện lặp lại nhé, bộ hồ sơ đẹp hay không đẹp, đẹp là điều tốt, nhưng bộ hồ sơ không biết nói, quý vị làm sao truyền tải hết tất cả các thông tin gọi về Việt Nam lên online bằng Skype hay là bằng Yahoo hay gì đó, dạy cho em học sinh ở Việt Nam đó, hồ sơ đi như thế này nha, cậu làm như thế này nha, hay là gì bên hướng này nha, con phải vô con phải thuyết phục như thế này nha. Viên văn phòng luật sư Michael Cao của chúng tôi thì thưa quý vị một năm Nguyễn về Việt Nam 4 lần, và trong tuần tới thì Nguyễn bay đây, thì anh Việt Tấn cũng biết rồi là lý do về và ở bên đó chỉ có đúng 12 ngày và thực sự là 2 tuần, nhưng mà 12 ngày dạy học, đó là 12 ngày đó là dạy suốt cho tất cả các em du học sinh, và một lớp như vậy là Nguyễn nhận là 10 em, thì để dạy cho các em đó cái tất cả các thông tin về hồ sơ nè, tiếng Mỹ nè, một chút xíu về luật di trú và nhập tịch, để các em biết được rằng là không thể nào đi chuẩn bị đấu trí với người ta mà mình không biết gì về luật di trú, hay là mình không biết người ta gài mình như thế nào. Điểm đặc biệt nhất là cái phong cách phỏng vấn. Tất cả các em học sinh ở tại Việt Nam thì anh Việt Tấn là khi đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, hay là nói chung là người Việt Nam mình, nói chung đi, đứng trước mặt chính quyền gì đều sợ sệt, e dè, rụt rè và run. Đây là một trong những điều tối đại kỵ khi đứng trước mặt nhân viên lãnh sự, bởi vì đối với nhân viên lãnh sự thì nhân viên lãnh sự cho rằng là quý vị chỉ có một lý do để run, để rụt rè, để sợ sệt, đó là quý vị đang nói láo. Và điều đó thì họ đều cho là như vậy, rồi sau đó họ đánh rớt học sinh. Thì cái điều đó là một những cái điều mà khi đi về Việt Nam thì biển dạy tất cả các em du học sinh những điều đó, anh Việt Tấn.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện đặc biệt với Bụ Hiển, với những cái chủ đề có liên quan đến du học sinh, và quý vị nào có con em của mình muốn đi du học qua Mỹ cần tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao ở Arlington hay là ở Garland, thì quý vị Việt Tấn xin được nhắc lại số điện thoại tại Renfrew trong Asia Times Square, và quý vị có thể tham khảo lần đầu miễn phí trong những cái dịch vụ có liên quan đến di trú, tai nạn xe cộ, rồi bảo lãnh anh chị em thân nhân, hoặc là bảo lãnh cho con em của mình, hay là muốn tìm hiểu về hồ sơ du học cho con em của mình, thì quý vị cũng có thể liên lạc với văn phòng này. Số điện thoại tham khảo lần đầu miễn phí 972-606-9988 tại Garland, trong khu Sài Gòn Mall, đối diện với Sài Gòn Sandwich. Điện thoại 214-703-0903. Và trước khi kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, xin mời anh Bùi Hiển gửi lời chào đến quý khán giả, hay là có những điều gì cần đúc kết trước khi chia tay.
Cảm ơn anh Việt Tấn rất nhiều, một lần nữa xin được phép đại diện cho văn phòng luật sư Michael Cao. Bùi Hiển cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Việt Tấn đã có những câu hỏi rất là hay trong buổi chiều này. Thưa tất cả quý vị, luật sư Michael Cao đang có mặt ở tại Singapore đi một cái công tác rất là không có dự định trước, cho nên là hiện nay anh đang ở Singapore. Rất có thể là ngày anh ở làm việc ở Singapore 3 ngày và sau đó anh sẽ bay về. Xin hẹn quý vị ở tuần sau với luật sư Michael Cao trên làn sóng, thì luật sư Michael Cao sẽ trở lại. Riêng Bùi Hiển thì thưa quý vị, nếu quý vị nào cần liên lạc với Bùi Hiển về, muốn Bùi Hiển về để mà training cho các em học sinh ở tại Việt Nam, quý vị có thể liên lạc thẳng với hai văn phòng luật sư của chúng tôi mà anh Việt Tấn vừa mới cho số. Nếu quý vị cần liên lạc thẳng trực tiếp với Bùi Hiển, xin quý vị liên lạc qua số 972-835-8368. Một lần nữa là 972-835-8368. Cảm ơn Việt Tấn rất là nhiều. Cảm ơn quý thính giả đang nghe đài. Và xin hẹn quý vị trong tuần sau.
Vâng, xin chào anh và chúc anh một buổi chiều thật là vui trong công việc. Hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ tới.
Vâng, chào anh.